giống như con trâu nó kéo cày, thì nó nghĩ rằng là vì cái ách mang trên cổ cho nên muốn làm gãy cái ách đó đi thì nó sẽ được thoát được cái nạn kéo cày, phải không? Thì chúng sanh cũng vậy, khổ là do vì cái nghiệp nó buộc vô, nhưng mà nghĩ rằng khi mà mình từ từ đi xả cái thân này đi thì như vậy là mình được thoát được khổ, nhưng mà quên rằng người diệt thân cũng giống như con trâu nó đang mang cái ách, nghĩ rằng diệt thân để được thoát khổ cũng giống như con trâu làm cho gãy cái ách đi để được thoát cái nạn cày, nhưng mà quên rằng đằng sau cái ách là gì? Là người thờ cày đang còn, cho nên gãy cái ách này sẽ có một cái ách chắc hơn đó. Thì diệt thân này nó là trên cái cỏ của nghiệp, mà quên rằng cái nghiệp mình phải giải thì lúc đó mới thoát cái khổ. Còn quý vị diệt cái thân này mà cái nghiệp còn thì thoát được không? Cái nghiệp nó vẫn còn thì nghiệp mà chịu khổ, cho nên nghiệp chưa giải thì diệt thân này, chính cái nghiệp này nó vẫn làm cho mình khổ. Nhưng mà cái nghiệp cũ chưa tiêu cộng thêm một nghiệp mới là diệt thân này, thì như vậy quý vị thấy lại là khổ cộng thêm một nghiệp nặng hơn thì khổ hơn, chứ không thoát được đó. Thì hiểu rõ như vậy là mình thấy, trong khi mình thấy khổ nặng là biết rằng mình đang mê, còn tỉnh ra thì không có một cái khổ nào thật cả, nó không có gì đáng cả đó. Và thứ hai nữa, mình biết rõ rằng hành động của việc làm đó là hành động trong mê, trong mê mà có khổ, hành động trong mê thì chắc chắn rằng không thể thoát được khổ. Mà đã là không thoát được khổ thì không nên hành động để cho mình phải chịu khổ, phải nên bình tâm tỉnh táo nhìn lại thì mình sẽ có một cách thoát khổ đích thực đó. Thì cái khổ thứ nhất dẫn chứng qua cho quý vị thấy là cái mê nó đã dắt dẫn mình chịu khổ như thế nào. Bây giờ thêm một mức nữa, quý vị thấy mê thì khổ, mà chỉ có giác thì mới giải được khổ, phải không? Qua đó thì quý vị đã thấy mình bình tâm mình thấy lại thì mình thoát được, mà khi đang mê thì mình thấy nó khổ thật, mà nhớ bình tâm lại thì mình thấy rõ ràng là không có gì đáng. Thì như vậy mê là chịu khổ, mà chỉ có giác mới giải được khổ. Nhưng mà phần đông con người mình không phải là chỉ những cái cảnh nặng, mà bất cứ một cảnh gì cũng vậy, mình sợ gì mà mình khổ là do vì mình giác chậm, mình giác bị chậm, cho nên đời chuyện quá rồi mình mới biết, biết sáu đuôi, biết chưa kịp, cho nên đáng khi có chuyện mình thường bị khổ. Bởi vậy mà mình cứ trải từ cái khổ này sang cái khổ khác hoài. Bây giờ mình giác biết kịp thì mình sẽ bớt khổ, hay nếu mạnh hơn thì sẽ hết khổ. Nếu mà một việc nào đến mà chúng ta giác biết kịp thời liền không đợi quá mới biết, mà biết ngay lúc đó, thì lúc bấy giờ quý vị sẽ bớt khổ rất là nhiều. Thì đó vẫn là cố động, nhưng mà ví dụ rộng hơn để cho quý vị dễ thấy. Ví dụ như hai người đang tức giận nhau chẳng hạn, thì chửi rủa một cách xối xả đó. Nhưng mà sau một thời gian gặp lại thì thấy cái chuyện đó rất là đáng tức cười, phải không? Sau một thời gian dài mà mình nhớ lại cái chuyện ngày xưa mình chửi thì chuyện không đáng, mà tại sao lúc đó mình chửi một cách say sưa, nó rất là đáng tức cười đó. Thì mình nhìn lại cái việc chửi giận để mà chửi rủa ngày xưa đó là không đáng, nhưng mà không biết tại sao hôm đó mình bực tức mà chửi một cách say sưa đó. Thì bây giờ quý vị thấy nè, đáng khi giận mà chửi thì lúc đó mê hay tỉnh? Mê, phải không? Nếu mà tỉnh thì khi mình đáng tỉnh mình nhìn lại mình thấy mắc cười. Khi một thời gian dài nguôi ngoa cơn giận, nhìn lại cái chửi ngày xưa thì mình thấy mắc cười, không biết tại sao lúc đó mình chửi được, mà bây giờ thì bắt chửi chửi đó cũng được. Thì như vậy khi tỉnh nhìn lại hành động chửi thì rõ ràng hành động chửi là mê. Nhưng mà nếu quý vị khi chuẩn bị chửi mà biết kịp, giống như bây giờ này, ví dụ quý vị đáng tỉnh để biết, mà khi quý vị chuẩn bị dần chửi mà quý vị biết kịp tỉnh liền thì có chửi không? Không chửi thì đâu có khổ, phải không? Đó, cho nên có người vì biết chậm cho nên phải chịu khổ. Mà một cái chuyện nào đến mà mình biết kịp, giống như mình giác ví dụ ngày xưa quý vị chửi, bây giờ quý vị giác biết kịp, cái lúc đó quý vị thấy cái chuyện chửi ngày xưa là không đáng. Thì bây giờ quý vị đem cái biết bây giờ này để mà đặt vào khi mình chuẩn bị chửi thì quý vị có chửi không? Đó, có nghĩa là đặt được ngay khi đó có nghĩa là mình giác biết kịp. Mà có người phân đống không chịu giác biết kịp, mà đời chuyện quá rồi mới giác biết, có nghĩa là chửi cho đã rồi sau đó mới biết, thì nó chịu mọi chuyện đã rồi, nghiệp nó tạo rồi, phải không? Đó, cho nên bây giờ mình nên giác kịp, có nghĩa là đặt cái giác lúc này kịp thời ngay khi mình bất giác thì có cái khổ nào chi phối không? Đó, thì mình mới thấy cái khổ do mê là chỗ đó, mình mê mình không bị kịp cho nên nó mới khổ. Còn quý vị cố gắng mà giác được kịp thì đem cái giác lúc này để mà giác kịp khi mình chửi thì chắc chắn mình sẽ không khổ. đó, không chửi không khổ thì không tạo nghiệp. Cho nên ngay hiện đời mình đã thoát khổ mà đời sau mình cũng không kết oán và chịu khổ nữa đó. Thì tôi kể quý vị nghe một câu chuyện, gần như là chuyện gọi là chuyện tiếu lâm mắc cười, nhưng mà đấy là sự thật. Ngày xưa lúc mà tôi còn ở nhà thì trong hàng xóm, thường lội xóm thì thỉnh thoảng cũng có cái chuyện là rắn rào rắn đất, cướp lồn gà vị trí đó, cũng thường chửi nhau phải không. Nhưng mà trong xóm á, thì thường có một người gọi là con người hòa bình của xóm đó, thì ai chửi đó là ông đó thường tới ông hay can. Nhưng mà ông này ông cũng nghịch đời, là một hôm hai nhà bên biệt mất lòng gì đó chửi nhau xối xả, thì ông bây giờ ông không can nữa, ông không có can nữa mà ông đem cái máy thu băng lại đó, ông để giữa hàng rào cho hai người chửi nhau chơi. Chửi cho đà một thời gian rồi sau đó hai người chửi đà thì đâu về nhà đó. Khoảng chừng vài ba tháng gì đó, cái mọi chuyện được rõ ràng ra thì hai người vui vẻ trở lại, có nghĩa là trong lòng không còn thù hận gì nhau và bình thường vui vẻ thân mật. Thì ông này ông mới mời hai người tới nhà ngồi uống nước trà. Uống nước trà sau ông mở cái băng nó lên, nghe hai người chửi nhau xối xả. Thì quý vị thấy sao? Lúc đó mình cười hay là mình giận? Rất là mắc cười phải không? Thì như vậy mình thấy tại sao khi đó mình nhìn là mình cười, tại vì mình đang bình tâm, đang tỉnh táo, cho nên mình mắc cười. Thì mình cười cho cái chuyện chửi ngày xưa, đáng bình tâm mà cười cho chuyện chửi ngày xưa, thì chuyện chửi ngày xưa là giác hay là mê? Trong mê phải không? Đó, thì mình mới thấy rõ sợ gì chúng ta tạo nghiệp tạo oán khiến mà khổ là do vì mình không giác kịp. Đem cái giác lúc ngồi uống trà này để giác kịp khi chuẩn bị chửi thì quý vị có chửi không? Nhưng mà có người thì không chịu như vậy mà giác chậm quá, cho nên chửi cho đã con chém nữa đó. Cho nên mình thấy rất là tội nghiệp, mà cái tội nghiệp đó là cái khổ, mà cái khổ đó là từ đâu? Từ do mê không giác kịp, phải không? Đó, thì mình thấy chuyện ở trong mê trong mộng á, thì không có gì là thật cả. Trong mê thì nó là giả, trong mộng là giả, phải không? Mê là mộng mà mộng là không thật. Nhưng mà tại vì là mình có người mình còn đang trong mộng không giác kịp, mình chưa tỉnh. Mà trong mộng chưa tỉnh thì tuy là giả, nhưng mà cái giả của mộng nó vẫn có tác động làm cho người đang mộng có khổ thật, phải không? Cho nên mình phải khéo nhìn. Trong cuộc sống này thì cũng có rất là nhiều cái chuyện vui buồn tương tự giống như chuyện tôi vừa kể, chứ không phải là không, nó rất là nhiều. Nhưng mà con người khi đang ở trong cảnh thì thường là không biết kịp, cho nên thấy tất cả các cảnh đó là thật, mà ý khí thấy nó là huyền giả. Chính vì thấy là thật cho nên chúng ta sống trong sự đau khổ triền miên, không bị kịp, không giả kịp. Cho nên hệ cái khổ này nó có cái khổ khác là tại sao? Tại vì một ngày như vậy rất là nhiều chuyện nó đến với mình, mà chuyện gì đến mà mình không giả bị kịp ấy, thì tất cả những chuyện đó nó đều có khả năng làm cho mình khổ cả đó. Nhưng mà mình thấy trên thực tế thì cuộc sống của con người nó chỉ thoảng có như một giấc mộng thôi, không đáng kể. Giấc mộng của một đêm đó là giấc mộng ngắn, nhưng mà cuộc đời của con người là một giấc mộng dài. Dài hay ngắn, mộng vẫn có tính chất là mộng, phải không? Mà tính chất của mộng là không thật. Cho nên người biết được cuộc đời là mộng á, thì bao nhiêu việc trong mộng là huyễn hóa không thật. Sợ gì hôm nay tất cả những việc trong đời trong mộng này mà thật á, là do vì mình đang mê, đang mộng, mình không biết, cho nên nó trở thành thật, có tác dụng đối với chúng ta. Còn nếu chúng ta biết được cuộc đời là mộng á, thì bao nhiêu việc trong mộng đều là huyễn hóa không thật. Không thật á, thì nó không có tác dụng để làm cho mình vui buồn và khổ sở trên nó, cho nên mình không khổ, phải không? Mà người thấy rõ được cuộc đời là mộng, là ảo, để cả khổ không còn chi phối, thì người đó đáng tỉnh hay đáng mê? Đáng tỉnh mộng, phải không? Mà chính vì đáng tỉnh mộng cho nên hết khổ đó. Tại vì mình biết được giấc mộng á, thì chuyện trong mộng không đáng thì mình không chấp, mà không chấp trên đó thì mình đang sống trong mộng mà mình đáng tỉnh, phải không? Đáng ở trong mộng mà tỉnh, mà vi tỉnh cho nên mình hết khổ. Có khi á, nói cái lý là như vậy, nghe dạng thì quý vị cũng hiểu, phải không? Nhưng mà có khi mình biết được mộng rồi mà vẫn bị cả khổ chi phối á, là do vì mình chưa thấy tột, phải không? Mà cũng do mình chưa thấy tột cho nên mình chưa dám khẳng định mạnh, chưa dám thấy mạnh cuộc đời nó là mộng. Biết là mộng mà chưa tỉnh hẳn, cho nên còn đang say trong mộng. Cho nên tuy hiểu nhưng mà nó vẫn còn có những cái khổ chút ít. Nhưng mà hỏi thì quý vị, ít hay nhiều? quý vị đang khổ ít hay nhiều? Còn thấy mình khổ nhiều có nghĩa là mình vẫn còn trong mộng, phải không? Đó, thì phải cố gắng tỉnh thì mới hết khổ được. Nếu mà người tỉnh mộng á thì không còn bị cảnh mộng chi phối, cho nên không bị khổ. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài mới nói đó là trong mộng tạo tác, tỉnh rồi toàn không. Tức là ở trong mộng á, mình lắng sang mình làm đủ thứ việc, nhưng mà khi tỉnh ra rồi á thì những cái việc đó không có dính dáng gì cả. Cũng giống như khi nãy giờ ví dụ đó, trong mộng mình có thể tự tử, trong mê mình có thể chửi nhau say xưa, nhưng mà khi giác bình lại thì nhìn chuyện không đáng vào đâu cả. Cho nên trong mộng thì tạo tác, nhưng mà tỉnh ra rồi thì toàn không. Tức là rõ ràng mọi việc thế gian quá rồi, gặp lại thì không có gì đáng, phải không? Nhưng mà chuyện không đáng mà vì sức tỉnh của có người bị chậm, đời quá rồi mới biết, cho nên còn đang trong cảnh mê thì vẫn bị chi phối và khổ hoài. Thì bây giờ mình biết rõ rồi á thì không có một cảnh gì đáng để làm cho chúng ta khổ cả. Mà sợ gì chúng ta bị các cảnh đó làm khổ là do vì mình đang còn mê, đang còn mộng, cho nên mới có khổ. Còn tỉnh ra thì nó không còn có tác dụng đối với mình. Mà không có tác dụng thì làm cho mình khổ không? Không tác dụng thì không chi phối, cho nên cảnh này không làm cho mình khổ. Thì đó là tất cả cảnh đều huyền mộng, nhưng mà vì có người chưa tỉnh, lầm tưởng cho là thật, cho nên cả khổ từ đó mà có ra. Đó. Bây giờ thêm một mức sâu hơn nữa thì quý vị thấy do mê nên mình chấp thân tâm sanh diệt này cho thật là mình, vì vậy cho nên chịu khổ, phải không? Thấy thân này thật, thấy cái nghĩ mình thật thì cái khổ nó sẽ có ngay. Đó. Thì quý vị thấy trên thực tế thì cái thân này có thật được không? Hiện tại cái sự cấu trúc của nó là do bổn chất đất nước gió lửa, phải không quý vị đã biết? Nhưng mà nó còn được á là do vì sao? Từ đó mà nó tồn tại được là do vì hằng ngày mình có ăn vô là mình mượn đất ở ngoài vào, phải không? Uống vào là mượn nước ở ngoài vào, rồi sưởi ấm là khí hậu là do mượn hơi ấm, và thở ra thở vô không khí đó là mượn, phải không? Thì như vậy đất nước gió lửa bên trong mượn đất nước gió lửa bên ngoài, mượn ra một cách liên tục thì tạm có sự sống. Cho nên khi nào mà mình trả mà không mượn thì thân này không còn. Thì như vậy thân này nó chỉ là cái sống tạm thời trong một khoảng, chứ không có phải là thật. Đó, thì đó là thân. Bây giờ cái tâm suy nghĩ á, thì nó cũng thay đổi liên tục, phải không? Mừng, giận, thương, ghét đủ thứ. Thì như vậy nó thay đổi liên tục á, thì mình lấy gì cho nó là thật? Quý vị biết, khi mà có ai mượn tiền, quý vị nghe thường đó, có ai mượn tiền mình mà mượn nhiều lần không chịu trả thì bữa sau mà thấy lấp lọn ở cổng là thấy bổ không ưa rồi, phải không? Muốn chạy trốn rồi. Thì cũng những thường lệ cái vị A vị B gì đó cổng bước tới cổng mình thì mình nghĩ chắc cái ba này mượn 2-3 lần chịu trả thôi trốn cho rồi, nhưng mà lỡ bồ thấy mặt thì trốn không được, thôi đành cũng phải tiếp. Nhưng mà vì đó vô nói là hôm nay trúng sổ gì đó đem tiền trả lại thì sao? Mình vui liền, mới không ưa đó thì vui lại liền. Thì như vậy khi cái không ưa trước mà sau này mình vui thì nó lấy cái gì là mình được? Đó. Thì mình thấy thân này á, nó cũng là một cái tạm có, vay mượn chứ không có gì là thật. Rồi cái tâm này nó cũng thay đổi liên miên, nó không cố định. Thì những cái đó nó chỉ là cái bóng tạm bờ giả dối, không có gì đáng quan trọng. Mà cái chân thật á, thì lúc nào cũng sẵn nơi tất cả chúng sanh. Quý vị học thường thì đã biết, nhưng mà lâu nay con người vì quên cái chân thật đó đi, cho nên mới bị theo cái giả, bị cái giả chi phối. Nhưng cái bóng đó làm mình chỉ biết có cái giả đó, cho nên mình bị khổ. Đó. Chỉ cần mình không theo cái giả thì cái chân thật lộ ra. Đó. Mà thấy có thân tâm sanh diệt này thiệt á, thì mới thấy có cái khổ thiệt, mới thấy có cái khổ thiệt để thọ, phải không? Tại vì á, là khi quý vị thấy cái thân tâm sanh diệt này thiệt thì thấy có cái khổ thiệt để thọ. Mà thọ có nghĩa là những cái khổ đó nó tác động lên thân tâm này. Đó. Nhưng mà nếu quý vị chấp cái suy nghĩ sanh diệt làm mình á, cũng chính vì chấp đó cho nên thua ai một lời, thua ai một ý kiến thì mình chịu không nổi, mình cũng khổ. Đó. Bây giờ mình thấy rõ lại tất cả những cái thân này là cái váy mượn tạm thời, không có gì đáng. Và cái suy nghĩ này nó cũng thay đổi theo trường hợp không phải là thật mình, mà thấy rõ nó là giả dối không thật á, thì không còn lầm chấp cái giả đó cho là mình. Nhưng mà mình thấy rõ là nó là không quan trọng, không phải là mình á, thì cả khổ bám vào đâu. Sợ gì có được là mình thấy cái này thật nè, cho nên cái gì nó tác động lên nó thì mình chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rõ nó không thật là mình á, thì những cái khổ khác nó đụng tới cái giả này á, thì mình đâu có khổ, phải không? Thấy nó là giả không đáng thì không khổ. Mà sợ gì lâu nay mình thấy là có khổ á, là tại vì mình ngầm cho cái này là thật, suy nghĩ mình là thật, cho nên tất cả các cảnh đến, cái gì cũng có tác động đến cái mình cho là thật này. Bây giờ cái mình cho là thật này, lâu nay mình biết rằng đó là lầm, thì hôm nay mình chuyển lại cái nhìn cho đúng, có nghĩa là thấy nó là một tượng giả tạm thời, đừng nên vì cái giả đó mà chịu khổ vô ích. Thì các cái khác tới mình ý thức nó giả, thì những cái kia nó không có chỗ bám. Cho nên các cái không có chỗ bám á, thì khổ làm sao có chỗ bám. Chỉ cần thấy rõ cái này không thật và suy nghĩ không thật thì cả khổ không còn chỗ bám. Mà người thấy rõ được như vậy á, là người tỉnh, là người giác hay là người mê? Là tỉnh, là giác, phải không? Tỉnh giác, thấy rõ sự thật thì không còn khổ đó. Thì như vậy mình thấy nỗi khổ con người á, thì tuy là nhiều, nhưng mà chỉ cần tỉnh ra là không còn bóng dạng của một khổ nào cả đó. Thì mình mới biết cả cái nỗi khổ không phải nó là có thật. Mà sợ gì chúng ta thấy có là khổ thật á, là do vì mình đang mê, phải không? Chứ trên thực tế thì cả khổ không có gì là thật. Mà mê thì tạm thời thấy là có, mà tỉnh ra thì không có gì quan trọng, cho nên không có một cái khổ nào chi phối mình được nữa đó. Đó là quý vị sẽ có những cái khổ do mê. Nhưng mà khi nãy giờ nghe thì cũng là thấy những cái khổ bên ngoài thôi, phải không? Quý vị xét lại này, các cái nỗi khổ là đói cơm này, rách ảo này, nóng lành, trái ý, nghịch lòng, thông thường của thế gian á, thì chắc rằng quý vị nào cũng đã từng tự mình đếm trái, tự mình biết rồi, phải không? Đó. Có khi á, mình cứ ngờ rằng những cái đó nó mới làm cho mình khổ, cho nên mình thường hay đổ thừa cho cái hoàn cảnh bên ngoài làm mình khổ. Ví dụ trời lạnh, nó hôm nay lạnh quá, trời chứ lạnh quá làm mình khổ, phải không? Nóng quá, sao nực quá, trời nóng cho nên làm mình khổ. Đói cơm, tại vì thiếu cơm cho nên mình khổ, phải không? Trái nghịch lòng là tại vì con cái nó không vừa ý cho nên mình khổ. Thì cái gì mình cũng đổ thừa được hết đó. Thì chắc rằng ai cũng đã từng đếm trải cái đó. Mà mình chỉ thấy những cái nỗi khổ đó thôi á, thì mình thường dễ đổ thừa. Mà đổ thừa thì đó là mình chạy trốn, chạy trốn với chính mình, cho nên mình khó mà thoát khỏi cái khổ đó. Thì bây giờ quý vị thấy, mình thường đổ thừa những cái bên ngoài làm cho mình khổ, nhưng mà không ngờ khi cho mình tự do đầy đủ, thoải mái giống như ý muốn, thì mình vẫn cảm thấy khổ như thường. Chắc rằng quý vị nghe cái này hơi lạ, chưa biết mình khổ như thế nào. Thì đây á, nó là cái khổ quan trọng, nó là cái khổ gốc, cái chính do mỗi chúng ta từ khổ, chứ không phải cảnh bên ngoài làm khổ. Mà mình thấy được cái khổ này á, thì bao nhiêu cái khổ bên ngoài nó không có dính dáng. Những cái đó mình tuy thấy là khổ, mà thực tế ra nó không có làm cho mình khổ được đâu. Mà sợ gì những cái đó nó xâm nhập, nó làm mình khổ được á, là do vì cái khổ ở chính nơi mình này. Mình đang tạo cái khổ cho mình chưa giải. Bây giờ quý vị giải được cái khổ ngay nơi mình á, là những cái đó nó không còn chỗ bám nữa. Bây giờ quý vị nào khéo xét lại nơi thân tâm chúng ta thì sẽ thấy rõ. Từ từ tôi ví dụ phân tích cho quý vị thấy. Mình thấy được cái khổ gốc này á, thì những cái khổ kia nó không có chỗ bám. Mà thấy được như vậy thì mình không có đổ thừa. Chứ còn mình đổ thừa là mình chạy trốn. Mà chạy trốn thì không bao giờ trốn được khổ. Chạy tới đâu nay tránh được cái khổ này thì có cái khổ này mình cũng gặp nữa. Đó. Bây giờ hàng ngày á, quý vị thử nghiệm lại ngay nơi thân tâm mình thôi, thì mình sẽ thấy cái khổ mình tự tạo ngay nơi mình. Bây giờ giả sử như ai bắt quý vị đi hoài như vậy, không có đứng, quý vị thấy khổ không? Đi hoài cũng mệt phải không? Thôi giờ đi hoài mệt thôi đứng. Đứng hoài quý vị khổ không? Đứng hoài cũng đâu có yên, cũng mỏi phải không? Thế giờ sao? Ngồi. Giờ bắt ngồi miết vậy đó, không có đứng dậy. Quý vị thấy khổ hay vui? Cũng khổ. Thôi ngồi mỏi thôi nằm. Chó nằm hoài không bao giờ dậy. Khổ hay vui? Đó là ngay nơi mình à, chứ không phải bên ngoài. Giờ khổ hay vui? Nhưng mà nói cái đó cũng giống như là chuyện nghịch đời phải không? Thôi giờ cái chuyện đó cũng hơi nghịch đời. Thôi bây giờ thế này, có một ai đó họ bảo lãnh, họ nuôi hết cuộc đời mình, muốn đi chơi thì cho đi chơi, muốn ăn cho ăn, muốn mặc cho mặc, muốn gì cho đó. Có nghĩa là họ bảo kê hết toàn bộ, người mình không làm gì hết, muốn gì cho đó, không làm gì chẳng. Thì bây giờ quý vị sống một thời gian quý vị thấy chán không? Chán ngắt vậy không? Bây giờ quý vị nào mà ở nhà mà bây giờ đừng cho làm gì chẳng, con cháu nó nuôi mà nó đi đâu cho đi đó đó, mà không cho mình làm gì chẳng, mình thấy cũng khổ, chán phải không? Cho nên phải kiếm chuyện làm. Đó. Thì mình thấy đi hoài cũng khổ, đứng hoài cũng khổ, nằm hoài cũng khổ, ngồi hoài cũng khổ, rồi cho làm gì tùy ý cũng khổ luôn. Đó. Thì như vậy bây giờ mình nghĩ sao đây?